Nhân quả. Thành nhân quả. Nhân quả thì nó bao trùm hết rồi. Cái gì thì cũng không nằm ngoài nhân quả được. Đối với đạo Phật thì trước tiên theo đạo Phật thì có số mạng hay không? Mình thấy có số mạng hay không có số mạng? Thì thực ra thông thường người ta bảo là có số mạng. Trong đời sống mình thường nói cái gì mình cũng bảo là tùy số. Mỗi người có một số. Cái điều này thì thật ra nó đúng chứ không có gì sai hết á. Nhưng mà có điều là cái số mạng của mỗi người nó do đâu mà ra? Và cái số mạng của con người nó có cố định hay không? Thì cái điểm này thì đối với đạo Phật thì số mạng con người không phải là do ai đặt ra hết mà do chính mình đặt ra, tức là nhân quả. Mình gieo nhân và mình gặt hái lấy kết quả. Vì cái nhân đó cho nên cái kết quả nó không thể nào nó khác được. Vì kết quả nó không có ngoài nhân, thế cho nên kết quả nó hoàn toàn nó bị lệ thuộc vào nhân. Do đó cho nên người ta mới nói là số mạng an bài, cái định mệnh như vậy. Khi dùng cái chữ định mệnh, định người ta ý nói là cố định, không có gì thay đổi được hết, xác định như vậy. Thì đối với đạo Phật thì cái này nó phức tạp lắm, mình không có nên nghĩ giản dị như vậy. Tuy rằng thực sự ra thì nói theo nhân quả, thì mình lấy một cái thí dụ cụ thể như là cái hạt cam là cái nhân, khi gieo xuống đất rồi nó thành cây, nó ra bông, nó kết trái thì nó thành trái cam. Làm sao mà cái hạt cam mà nó thành trái quýt được? Làm sao mà hạt cam mà thành trái ổi, trái nho, trái xoài thì được? Thành ra nếu là nhân là cam nữa thì chắc chắn là cái quả nó phải là quả cam. Thành ra vì vậy cho nên phải nói điều là cái quả đó nó bị cố định. Mình là một kết quả. Mình sinh ra đời, mình sống đây là một kết quả. Cái quả đó nó phải bị, nó tùy theo cái nhân. Cái nhân của mình như thế nào, cái quả nó cố định nó là như vậy rồi, nó đâu có thay đổi được. Vì vậy cho nên nhiều khi người ta dùng chữ định là định mệnh vậy. Đó. Khi nói số mạng, số mệnh này nọ thì người ta muốn nói cho như là ông trời cũng đặt ra. Nhưng mà theo đạo Phật thì chỉ có mình tạo ra thôi. Thì do vì vậy cho nên nhìn trên thí dụ thì mình thấy là nhân quả nó cố định lắm. Nhưng mà nếu mà trên thực tế thì mình sẽ thấy là nó cố định nhưng mà nó có thể thay đổi được. Bởi vì theo trên thực tế thì nhân là gì? Nhân của con người mình là gì? Nhân con người mình là nghiệp của mình, hành động của mình. Nghiệp mình, nghiệp thân khẩu ý. Mình có ba nghiệp thân khẩu ý như vậy. Mình làm bằng thân, làm bằng miệng, làm bằng ý thì đó là mình gieo nhân. Thì cái thân miệng ý đó, cái nhân đó nó sẽ đưa đến kết quả. Thì mình thấy rõ ràng là một cái nghiệp thân của mình đi. Mình đi, mình có thể có tự do trong cái đi đó. Mình muốn đi đâu cũng được. Bây giờ mình muốn đi đến cái chỗ ăn chơi, chỗ cờ bạc, mình muốn đi đến chỗ chùa chiền. Cái đó sự tự do của mình. Và có thể nói là tùy mình lựa chọn, do mình lựa chọn nữa. Thì cứ một cái nghiệp như vậy thôi, mình cũng đã đủ thấy rất nhiều, huống gì là những nghiệp khác nữa, rồi nghiệp tay, nghiệp chân của mình. Cũng cái bàn tay mình á, mình ăn cắp tiền của người ta thì đó là một cái nghiệp. Thì cũng bàn tay của mình á, mình có thể lấy tiền của mình cho người khác, đó là nghiệp bố thí. Thì đó cũng bàn tay như vậy thôi mà nó có thể làm rất nhiều nghiệp. Bàn chân của mình nó cũng có thể đưa đến rất nhiều nghiệp. Thế thì khi mà mình thọ nhận một cái kết quả á, thì mình vẫn, cái kết quả nó cố định nhưng mà mình vẫn được tự do trong cái nghiệp của mình. Nó cố định ở chỗ nào? Cố định là Ví dụ mình phải mang một cái thân như thế, cha mẹ mình là như vậy, mình sinh ra là thân nam hay thân nữ, với cha mẹ như thế thì nó cố định ở chỗ đó. Nó cố định ở cái chỗ căn bản hơn nữa, nó cố định ở cái chỗ là mình phải chịu sinh lão bệnh tử. Tại vì mình gieo cái nghiệp, mình chưa có gieo được cái nghiệp thoát sinh lão bệnh tử, cho nên cái nghiệp cố định là nghiệp sinh lão bệnh tử. Thì một khi mình sinh, mình hiện hữu ở đây thì mình phải chịu cái nghiệp cố định đó, không thay đổi được. Nhưng mà trên phương diện, rồi trên phương diện nữa đó, tức là mình phải chịu một cái nghiệp cố định là mình là con của ai, mình sống như thế nào, cái lực suy nghĩ của mình, cái lực nhìn về cuộc đời của mình nó như thế nào, thì phần nhiều nó cố định, cái chỗ đó nó cố định. Thí dụ như mình sinh vào cái chỗ nghèo cùng, rồi bởi vì kiếp trước đó, mình là cái người keo kiệt và không có chịu bố thí, và rồi còn bài bác bố thí thì nó sinh nghèo. Rồi lúc nào mình cũng đâm ra mình bi quan, mình đâm ra mình chán đời, rồi mình làm mình suy nghĩ cái gì nó cũng không như ý, bởi vì kiếp trước mình không có làm cho ai được như ý, mình có bố thí cho người ta được vui vẻ như ý. Thì mình bây giờ mình mang lại cái nghiệp như vậy, nó cố định như vậy. Nhưng mà trong lúc nó cố định đó thì mình vẫn có tay chân mắt mũi, mình vẫn có suy nghĩ, vẫn có gì, thì những cái nghiệp đó là những cái nghiệp mà nó vẫn, những cái đó nó vẫn được tự do. Nhưng mà cái tự do đó của mình ấy, mình đâu có biết sử dụng. Ví dụ bây giờ kiếp này tôi làm cái nghiệp nghèo cùng, kiếp sau tôi sinh là cái thân nghèo cùng, thì trong lúc nghèo cùng đó thì tôi vẫn có đủ tay chân này nọ để tôi làm những cái nghiệp tốt nữa, nhưng mà nhiều khi tôi không biết sử dụng nó, rồi tôi chỉ biết chán đời, biết kêu khổ. Thì lúc đó nó cần đến cái gì? Có phải là coi như là tôi sẽ chán đời và nghèo khổ suốt cuộc đời hay không? Không thay đổi được, có thể thay đổi được. Thì dĩ nhiên là cái nghiệp quả, đây tôi nói trước là cái nghiệp quả đó nó không thay đổi được, là thay đổi suốt cái quả của mình. Nhưng mà mình có thể thay đổi được cái nhân. Nếu mình gieo cái nhân mới thì kiếp kế tới nữa đó, nó sẽ được cái kết quả khác. Thành ra mình có thể thay đổi được bằng cách mình gieo cái nhân mới. Nhưng mà mình có biết đâu để mình gieo cái nhân mới đó, làm sao mình biết cách? Thì lúc đó mình phải nhờ đến các trợ duyên, các cái nhân duyên khác để giúp đỡ mình. Nhân duyên đó chính là thiện tri thức, tức là một người bạn tốt sẽ giúp đỡ cho mình. Chúng ta nhớ câu chuyện bố thí mà ngài Ca Chin Diên bày cho bà già, một bà cụ già nghèo cùng từ nhỏ đến lớn, cho đến già rồi thì sống luôn luôn là sống, nghĩa là không gia sản, không nhà cửa, không gì hết, mà người ta lúc nào cũng chỉ đi cho người ta sai bảo hầu hạ người ta mà sống qua ngày, nghèo cùng vô cùng. Thì về sau này là bà cứ đi múc nước, đi gánh nước về cho cái nhà, một cái nhà đó giàu sang á, bà bị sai làm việc ở trong cái chỗ mà mấy người ở, mấy người nô bộc này nọ, người ta sai bà làm vậy thôi, rồi thí cho bà ăn bữa hai bữa gì đó. Thì bà không có cái gì trên người ngoài cái bộ quần áo thôi, và khi mà bà thấy ngài Maha Ca Chin Diên á, thì một hôm đó là do cái nhân duyên là bá than thở. Bá thở than, bá bảo cái đời của bá sẽ từ nhỏ cho đến lớn bao giờ nó biết một cái gì ngoài cái chuyện nghèo cùng đau khổ, bị người ta sai bảo đánh đập này nọ, coi thường khinh bỉ đủ thứ hết. Thì ngài Maha Ca Chin Diên mới vô tình mới nghe cái đó, mà ngài mới nói bá là tại sao mà bá không tìm cách để thoát khỏi cái nghiệp đó đi. Bá bảo làm sao để thoát nghiệp đấy, khi mà tôi nghèo nàn như vậy tôi làm sao để thoát cái nghèo. Ngài Ma Ca Chin Diên mới nói là và hãy bố thí đi. Nó bảo tôi giờ không có cái gì hết, lấy gì bố thí, rồi không có bất cứ cái gì trên người hết thì lấy gì để bố thí. Thì ngài Ma Ca Chin Diên bảo chứ bà có cái gì mà bố thí cái đấy. Nó bảo có cái gì đâu. Ma Ca Chin Diên bảo thì bà đang còn xách nước á, mà có nước á. Tại sao bạn không bố thí? Thế là cái nước này tôi bố thí thì ai nhận đấy? Ai người ta cần nước đấy, ngày mai ra kinh chiên riêng mà bà cứ bố thí cho tôi. Đó cho nên bà mới xách nước đó đến bố thí, tức là cúng dường cho ngài Mahakachinjien. Mahakachinjien mới dạy cho bà về mới niệm Phật, niệm Tam Bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì cái đó nó cũng là đến cái lúc nó có một cái điểm như, điều như vậy nữa trong đạo Phật á. Khi nào mà cái quả báo của mình á nó còn mạnh á thì lúc đó mình như là mê mờ đó. Nhưng mà khi nào mà cái quả báo của mình mà nó sắp đến cái chỗ hết á, thì lúc đó tự nhiên mình bắt đầu nhận thức ra được cái khổ đó của nó. Có nhiều người sinh ra làm những chuyện, ví dụ đi nhậu nhẹt, bị mọi người khinh bỉ, bị người ta đánh đập mà vẫn say sưa ở trong đó, vẫn say mê, vẫn nghĩa là ăn cắp ăn trộm gì, bị bắt bị tội gì cũng được, nhưng mà miễn được nhậu nhẹt là được rồi, hay cờ bạc cũng vậy. Là lúc đó cái nghiệp nó còn mạnh, cái quả nó còn mạnh. Nhưng mà một khi mà nó giảm đi rồi, tự nhiên người đó sẽ cảm thấy cái đó khổ vô cùng. Nhưng mà biết làm cách nào để thoát nó, thì đó là cái lúc mà cái nghiệp nó muốn gần đến chỗ hết rồi đó. Đó là cái lúc cũng nhân duyên để nếu mà mình có cơ duyên với thiện tri thức á, thì mình có thể thoát được. Hoặc là do kiếp trước á, mình có học hỏi về thiện pháp, về chính pháp, thì đến cái lúc mà cái nghiệp ác của mình á, cái báo của nó gần hết á, thì tự nhiên cái mình tự ý thức được con đường thoát, và lúc đó mình quay trở lại con đường chính. Đó là cái chỗ mà thoát khỏi cái gọi là cái số mệnh của đời sống á. Thì đấy, bà già này cũng vậy, đến cái lúc là lúc bá gần số, bá gần hết rồi, thì tự nhiên bá cảm thấy như vậy, bá mới than thở và mới có cái nhân duyên thiện duyên từ kiếp trước, cho nên mới gặp ngài Mahakachinjien. Ngài Mahakachinjien mới bày cho bà cái cách bố thí cái nghèo của bà. Ngài có nói là bà hãy cho cái nghèo của bà đi, thì bà có, nãy tôi kể không hết rõ, là ngài Mahakachinjien bà bảo bà chỉ có cái nghèo mà thôi, chứ bà không có cái gì hết. Ngài Kachinjien mà thì bà hãy bố thí cái nghèo của bà đi. Thì bà mới hỏi bố thí bằng cách nào, ngài bảo là hãy đem nước cúng dường cho ngài, tức là thí cho ngài nước. Tại ngài không có gì hết thì lấy nước của trời đất mà bố thí. Sau đó mà khi đêm đến bá về, bá mới ngồi, bá mới niệm Tam Bảo, niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng như vậy. Thì đến trời sáng thì bá gục rồi, bá hết, tức là cái số mệnh của bá hết thì bá chết luôn. Bá chết vậy bá mới sinh lên cung trời, sinh lên trên cõi trời. Đó. Là nhờ nghĩa là trước cái lúc mà hết cái nghiệp cũ đi thì gieo một cái nghiệp mới rất tốt. Đó là nghiệp tín Tam Bảo. Và bố thí cho một vị A-la-hán, cúng dường vị A-la-hán như vậy. Đó là nhờ như vậy mà bá đổi được cái nghiệp nó đi. Thì đổi như thế cho nên về sau này người ta, những người trong nhà tưởng là cái bà già này chết rồi, đem xác mới vứt ra cái chỗ rừng xác chết. Thì bá sinh là người cõi trời, thì ngay cái lúc trong đạo Phật nói, ngay cái lúc mình sinh vào cõi trời á, thì tự nhiên mình được cái túc mệnh thông, tức là nhớ lại kiếp trước. Thành ra bá mới nhớ lại là tại sao mà mình được sinh vào đây. Thì bá mới trở lại để bá đảnh lễ ngài Mahakachinjien. Thì đó là cái câu chuyện bà già như vậy. Cũng như mình nhớ cái câu chuyện mà một cái bà mà chuyên môn sống ở trong mồ mả, sống trong đó mà ăn những cái đồ người ta đến ta chôn cất người, người ta cúng quẩy thì ta dục lại á, mà ăn những cái đó, sống trong đó ăn mà uống nước á, thì nước mưa nó rớt xuống trong chỗ mà nghĩa địa nghĩa trang á, mà thời xưa bên Ấn Độ nữa, rồi nước nó đọng lại ở những cái mồ mả nó, thì lấy đó mà uống. Rồi sau này mới thấy ngài Ca Diếp, ngài Maha Ca Diếp á, đi ngang tự nhiên cái bá phát tâm muốn cúng dường. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại mình không có cái gì hết ngoài một cái sọ người. Bà lấy, bà lượm một cái sọ người, bà đựng nước ở trong đó. Mà cái nước đó là nước mà múc ở trong mấy cái mả nó bị sụp xuống á. Bà bảo mình không có gì hết ngoài cái nước này thôi. Nhưng mà ngày mà Mahakachinjien á, ngày đi ngang một cái tự nhiên Ngài có tha tâm thông cho nên Ngài biết được cái ý của bà muốn cúng dường. Cho nên Ngài dừng lại, Ngài bảo là bà cứ việc cúng dường nếu bà có bất cứ cái gì. Mới bảo là con thì chẳng có gì hết, mà chỉ có cái này mà nó đối với người đời thì nó là một cái gì ghê tởm lắm. Tức là cái nước này thôi, nước thì con uống hàng ngày. Ngài Ca Diếp bảo cứ đưa đây, bà cứ cúng dường. Cúng là Ngài mới cầm cái sọt người, Ngài mới uống hết cái nước đó. Mà cái đó là cũng nhờ đó mà bà ta được cái công đức cúng dường mà thoát khỏi cái nghiệp cũ như vậy. Thì tất cả đối với đạo Phật ấy, thì cái vấn đề mà mình thay đổi được một cái nghiệp mà cũ để chuyển sang một cái nghiệp mới tốt đẹp hơn và thanh tịnh hơn, nhất là nó có cái lòng tin vào Tam Bảo ấy, thì đó là một cái quý báu nhất. Đó là một cái mà gì không có gì quý bằng cái đó. Thế cho nên các ngài đệ tử của Đức Phật đó, nhưng mình nghe ngài Ca Chin Diên, nghe chuyện ngài Ca Diếp cũng như chuyện ngài Xá Lợi Phất, tất cả gì nghĩa là kiểu một ông làm vườn mà ông trời nóng đó, rồi ông tưới lên, ông thấy ngài Xá Lợi Phất ngồi nóng đó, ông tưới nước lên vậy thôi. Tất cả những cái đó thì đều có công đức vô cùng, và những vị đó nó họ dùng cái sự cúng dường, tức là dùng sự bố thí đó đó để tạo công đức cho người thế gian, cho nên các ngài đó mới được kêu là phước điền của thế gian, ruộng phước của thế gian. Thành ra những đó là những cái nhờ có nhân duyên với thiện tri thức, cho nên cái nghiệp của mình nó chuyển, và nó chuyển rất mau lẹ. Chứ không, nếu những người mà không có cái thiện duyên đó, thì có thể là cái nghèo khổ đó nó kéo dài thêm nữa. Bởi vì trong cái lúc mình nghèo khổ đó, thì mình lại tạo thêm nghiệp dữ. Do kiếp trước mình không khéo gieo nhân á, kiếp này mình bị cái quả khổ sở, do cái quả khổ sở đó mình lại gieo cái nhân khổ sở nữa. Nghèo cùng rồi lại đi ăn cắp ăn trộm lại, tại vì khi mình nghèo thì mình sống trong cảnh nghèo, bạn cũng toàn với những người mà có thể nói là đầu trộm đuôi cướp. Thành ra vì vậy cho nên nó tăng trưởng thêm những cái nghiệp ác đó. Cho nên một khi mà mình bị rơi vào một cái nghiệp dữ nào đó thì rất nguy hiểm, không phải là cái hết kiếp đó là nó xong đâu, mà nó còn kéo dài nữa. Cho nên nếu có trợ duyên và có cái nhân duyên thiện căn, nhân duyên của mình từ kiếp trước các thiện tri thức, thì các vị đó có thể cứu mình. Không phải chỉ có các vị thánh tăng thôi, có thể là một người bạn tốt, một người bạn là một người phàm như mình, nhưng mà do mình có một cái thiện duyên với họ từ kiếp trước, mình thấy người đó đáng quý nhất, mình thấy người đó đáng tin tưởng nhất, mình nghe theo. Trong số những người bạn của mình nghe theo, và người đó nhờ người đó cho nên có thể nói là mình chuyển được cái nghiệp của mình. Thì như vậy là cái vấn đề nhân quả trong đạo Phật là nhân nào thì nó bị quả đó. Nhưng đừng có nghe cái đó đó mà mình đâm hoảng. Bởi vì chắc chắn thì nó như vậy rồi, nhưng mà nếu mà mình hoảng lên á, thì nó không trúng. Mình phải bình tĩnh, mình suy nghĩ. Hễ mà đã có nhân là phải có quả. Thế cho nên đến ngày Mục Kiền Liên. Kiền Liên là lễ Vu Lan của mình, là xuất phát từ ngày Mục Kiền Liên mà ra. Mục Liên xuống địa ngục cứu mẹ đó, cũng bị cái quả, cũng bị cái kết quả là bị ngoại đạo đập chết. Và trong các vị tổ của Thiền Tông mình cũng có vị sư tử tôn giả đó, là cũng bị vua chém chết vì có cái nợ kiếp trước với ông vua đó, nên vua đến mà ông chém chết. Thì ngài tuy rằng đắc đạo, mấy ngày đó đắc đạo chăng nữa vẫn có cái nghiệp quả, như ngài Ca Lưu Đà Di cũng bị chết thê thảm vậy. Thì tất cả những cái đó là cái nhân quả hết á. Nhưng cái vấn đề á là trong đạo Phật muốn nói, muốn nhắc mình là mình phải thấy rõ đề là nhân quả nó không, thì nhân rồi thì mình phải chịu quả thôi. Cái quả đó tuy rằng nó cố định, nhưng mà nó cố định đối với cái nhân thôi. Tại vì có cái nhân đó thì nó phải có cái quả đó. Nhưng mình phải nhớ cái quả cố định đó là cái quả, quả nào, cái quả căn bản nhất là cái quả mà mình gieo cái nhân, mình còn cái nhân luân hồi, mình phải chịu cái quả luân hồi, tức là còn sinh lão bệnh tử. Đó là cái quả đầu tiên mà mình không thay đổi được. Cái quả kế đến tức là mình sẽ là người như thế nào, có tên gì, cha mẹ là ai, nam hay nữ, học vấn đến đâu, những cái đó nó cố định. Cái nhìn của mình như thế nào, cái đời sống mình như thế nào, cái đó, những cái đó, bạn bè làm sao, ở giới nào, những cái đó nó cố định. Nhưng còn cái vấn đề, những cái vấn đề như là thí dụ như hôm nay mình đau bụng, mình hỏi cái này cũng là kiếp trước mình làm gì đó, thành ra bữa nay tự nhiên bị đau bụng hả? Thì cái đó nếu mà mình nói như vậy thì nó rất phức tạp. Tại sao trong ngày hôm nay không có ai đau bụng hết, có mình đau bụng thì mình bảo do đó cho nên chắc kiếp trước mình làm gì á. Thì những cái đó nó rất chi li phức tạp, mình không nên cứ hở ra cái gì cũng nghĩ nhân quả hết. Mà mình chỉ nghĩ những cái điểm chính thôi. Và những cái điều quan trọng trong những cái chính, rằng là thí dụ cái nghiệp mà sinh tử luân hồi ấy, thì mình chưa có thoát được, thành ra mình phải nhìn cái nghiệp chính của mình ấy, là làm sao cho mình có được nhiều cái phước đức. Cái người tu ấy, có hai sự sai lầm người theo đạo Phật. Thứ nhất là chỉ có ham phước đức. Thứ hai là chỉ là chê phước đức. Hai cái đó đều sai lầm. Mà chê phước đức ấy, có lẽ còn sai lầm nặng hơn là ham phước đức. Bởi vì thực sự ra tất cả những cái gì mà mình kêu là sướng, nó đều thuộc về phước đức hết. Thành ra nếu mà mình không có phước đức mà mình chê phước đức ấy, thì làm sao mình chủ trương địa ngục hay sao mà mình chê phước đức? Vì chỉ có địa ngục mới khổ, địa ngục mới không có phước đức thôi. Địa ngục mới là thiếu phước đức thôi, mới lại ngạ quỷ với súc sinh thôi. Thành ra nếu mà mình chê phước đức á, là mình sai lầm lớn. Thành ra có nhiều người mà ôi, thí dụ mà tôi đến chùa tôi cúng Phật này nọ gì gì, tôi đâu nghĩ cầu cái gì đâu. Thì mình không nghĩ là một điều hay. Nhưng mà nếu mà mình không nghĩ, mình nghĩ đến kết quả bởi vì mình chê cái kết quả đó thì mình sai lầm. Cũng như rằng là mình bố thí cho người nghèo, mình bảo ô tôi đâu cầu cái gì được có kết quả này kết quả kia, thì mình không cầu là mình không cầu người ta nhớ ơn mình. Chứ còn cái kết quả tốt thì mình phải cầu chứ. Tại sao làm một công việc mà mình lại không cầu cái kết quả tốt? Thế thì mình muốn cái gì? Mà chắc chắn nó phải có kết quả. Khi mình bất cứ một cái việc làm nào của mình nó phải có kết quả, mà mình nên tìm cái kết quả tốt. Mình có nghĩ này, nếu mình bố thí cho một người, mình cúng dường cho Đức Phật, mình nên cầu phước đức. Phước đức không phải để mình hưởng. Nếu mình hưởng thôi là tham cầu phước đức. Nhưng để mình cúng dường thêm, để mình làm tốt thêm, để lợi mình lợi người, để an lạc cho mình an lạc cho người. Mà trong lúc mình chưa có giải thoát được luân hồi sinh tử thì đời sống của mình á, mình phải dựa vào cái phước đức để mình hưởng cái lợi lạc ở trong cái thế gian này, trong cái vòng luân hồi sinh tử này. Thế nên quý vị nhớ một điều vậy đó. Còn bây giờ nếu mà mình đã không giải thoát được luân hồi sinh tử, mình lại không có phước đức nữa, mình làm được cái gì? Rồi nhiều khi người ta nghe cái chữ phước đức á, là người ta chỉ cái lợi lạc ở trong cái thế gian này, trong cái vòng luân hồi sinh tử này. Thế nên quý vị nhớ một điều vậy đó. Còn bây giờ nếu mà mình đã không giải thoát được luân hồi sinh tử, mình lại không có phước đức nữa, mình làm được cái gì? Rồi nhiều khi người ta nghe cái chữ phước đức á, là người ta chỉ nghĩ đến cái hưởng thụ ở thế gian. Người ta cho là cái sự tu hành nó là vứt bỏ cái phước đức thế, cái hưởng thụ thế gian, cho nên người ta nghĩ là tu hành nó phải bỏ phước đức đi. Đó là một cái sai nữa. Mà nhiều vị mình thấy có thể nói là học có thể đàng hoàng, học hành đứng đắn, thì tu cũng chăm chỉ lắm mà cũng có những cái quan niệm sai lầm như vậy. Thì phải hiểu phước đức nó là một cái năng lực. Cái năng lực đó khi mà mình sống ngoài đời thì nó thành ra là tiền của danh vọng. Khi mà mình đi tu đạo thì nó thành ra là cái năng lực tu trì của mình, cái trí huệ của mình. Mình rất cần có cái phước đức đó. Bằng chứng là mình thấy rõ ràng Đức Phật mặt đời thì nếu mà sống ở đời là chuyển luân thánh vương, mà nếu mà đi tu thành Phật, đó là cái năng lực phước đức của Đức Phật. Chứ mình đi tu, tu nó còn đã là gọi là siêu trên thế gian nữa, mà mình ở ngoài đời thì mình phải có cái lực phước đức mình mới trên người ta được. Bây giờ mình không có cái phước đức đó mà mình đòi đi tu, mình đòi làm là thiên nhân sư, làm sao mà được? Không cách gì được hết á. Mình phải phước đức ghê lắm mình mới được như vậy. Người ta coi mình như cha là bởi vì mình đã từng thương người ta, đã từng hy sinh cho người ta như là cha hy sinh cho con. Mình phải từng làm những cái phước đức đó, mình phải có những cái phước đức đó. Thành ra người ta cứ hiểu lầm vậy, người ta cứ nghĩ là ôi người đi tu không nghĩ đến nhà lầu xe hơi, nhìn vợ đẹp con ngoan, cái tiền của, thành ra cái đó chắc là chỉ là những cái tai hại cái gì thôi. Thành ra ai đi tu cũng nghĩ là tôi không cần cái đó. Thành ra không cần những cái đó là không cần cái kết quả, nhưng mà cái nhân đó là mình cũng phải làm hết. Tức là khi mình làm một cái việc, tức là mình bố thí cho người, thì nếu cái người nào mà thiên về xuất gia thì đó người đó bố thí, thì nghĩ là mình sẽ thành tựu cái con đường xuất gia của mình, tức là mình sẽ thành tựu con đường giải thoát, mình ban bố cho tất cả niềm an lạc, thì phải nhờ cái nhân bố thí đó. Còn khi mà mình chưa xuất gia thì mình sẽ thành tựu một cái giàu có để mình bố thí nhiều hơn nữa. Thành ra vì vậy cho nên cái vấn đề mà phước đức là cái rất cần thiết, cần vô cùng. Mà mình đã nghe rồi này, chư tăng tu hành như vậy để làm gì vậy? Ngoài cái chuyện giải thoát ra, chuyện lợi tha nó ở chỗ nào? Là phước điền cho thế gian. Thì mình thấy rõ ràng như vậy, là phước điền, kêu là phước điền là ruộng phước của thế gian, là chư tăng mang lại cái phước đức cho thế gian. Thành ra đâu có phải là coi thường khinh bỉ phước đức này nọ đi. Bây giờ mình đi đâu cái uy tín của tăng bảo là gì, là được cúng dường. Cái chữ A La Hán nó có nghĩa là gì? Như là ứng cúng, đáng, xứng đáng được cúng dường. Cái đó là cái kết quả của phước đức á. Mà đó là một phần mình được cái kết quả phước đức. Phần thứ hai nữa, nếu mà mình chê cái phước đức á thì cúng dường gì nữa? Ai ta đến cúng dường mà ô mấy cái đồ này đồ phước đức, dẹp đi. Thành ra vì vậy chúng ta phải nhớ điều là cái phước báo nó rất cần, đặc biệt là cho cả người tu lẫn người tục, mà khi mà chưa có giải thoát, người nào cũng cần hết. Nhưng mình nhớ có một kiếp nào đó mà Đức Phật nó là một chú tiểu á, mà rồi cứ phải ngài A Nan nó là chú tiểu, Đức Phật là chú tiểu ấy, mà cứ phải đi khất thực cho ông thầy á, mà than thở quá đi. Than thở rồi kêu có ông trưởng giả ông mới nghe, rồi ông mới chịu bố thí cho. Bởi vì đi khất thực về thì không có thì giờ để học kinh nữa, mà học kinh thì không đi khất thực được, mà cách nào ông thầy cũng la được hết. Cho nên ông trưởng giả ông mới bố thí cho. Thì cũng ông trưởng giả ông có phước ông mới làm được chuyện đó. Mà nếu bây giờ mà cái chú tiểu đó chú thiếu phước, khất thực đâu cũng không được, rồi ăn không đủ, mà chưa có giải thoát được, làm sao tu? Thành ra cái người tu cũng là cái người mà đã từng làm việc phước đức nhiều chứ. Đâu phải là cái người tu là cái người mà từ cái lúc còn làm nhân là cái người mà không có gieo nghiệp phước đức gì hết mà tu được đâu. Cái người mà thiếu phước là người ta coi thường, dù mình có xuất gia đi chăng nữa. Thành ra những người xuất gia chăng nữa là họ phải có phước đức lắm họ mới xuất gia được. Họ đã từng làm những cái chuyện phước đức rồi họ mới dễ dàng xuất ra được. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Nói cái chuyện một bài bác phước đức là chuyện sai 100%. cái người đời mình thực tế lên đó, thì nó rõ ràng là như thế. Chúng ta biết bây giờ những người mà cứ bảo tu tu mà chê bai phước đức, tu lấy chỗ nào tu? Mình cũng phải có chỗ mình mới tu được chứ. Mà chỗ tôi, thí dụ tôi biết, tôi ở trong chùa tôi biết này. Thì thí dụ như bây giờ nói tu thiền thôi, thì cũng phải có thiền đường, cũng phải có thầy, cũng phải có người lo. Đến giờ mình chỉ vô bàn mình ngồi ăn thôi, có người nấu nướng cho mình nữa. Bây giờ mà mình cũng đi chẻ củi từng cái gì mình cũng làm hết, thì giờ đâu mình ngồi thiền? Mà nếu giờ không ai cúng hồi đó, tôi cứ ở trên chân không, tôi cứ nhớ bên Bát Nhã là bên của cô ni, mấy cô ni không, Phật tử không chịu, không chịu giúp. Sống cực như gì đó, củi gì cũng gánh lấy, nước gì cũng phải lo liệu lấy hết. Bên chư tăng có phước hơn, thì được cúng dường, tu hành đâu đó. Mình cũng thấy ngay là nó phải có cái phước, vậy mình tu được, nó phải có chỗ. Chứ bây giờ mình tu thiền, mình bảo là tu cần phước, cần phước thì giờ mình đến cái chỗ thiền viện mình cũng không có, chỗ mình ngồi thiền cũng không có, không lẽ đi mình ngồi giữa đường. Đó. Mà năng lực giải thoát mình chưa có, sao mình tu như vậy được? Sao mình vào chốn chợ búa mình tu được? Thành ra mình phải có đạo tràng. Mà đạo tràng á, phải có công đức, phải có phước đức nó mới thành được. Mình có thể bảo đó là cái phước tu, nhưng mà nếu nhìn theo nhân quả đúng, tu nó cũng có phước, đâu có ai bỏ cái ý nghĩa đó bao giờ. Thì phước tu. Cái điều thứ hai nữa, thì làm sao mình tu được trong cái kiếp này để mình có cái phước đó, là nhờ mình có làm việc phước đức từ kiếp trước rồi. Thì ra vì vậy cho nên cái chuyện phước đức mình đừng có nghĩ lầm, và mình đừng có nghĩ phước đức nó chỉ là tiền bạc. Và do đó cho nên hễ mà nói về đạo cái là phải khinh bỉ cái tiền bạc đó, thì điều đó nó không có đúng. Tiền bạc nó chỉ là một cái kết quả của phước đức thôi. Và phước đức rất cần. Mà trong đời sống vậy, tiền bạc không phải là cái đáng khinh bỉ. Chẳng qua nhiều khi mình không biết sử dụng nó, vì lòng tham, cho nên người ta cảm thấy như là tiền bạc nó có nghĩa xấu. Còn nếu mà bằng một cái tâm sáng suốt, bằng cái tâm từ thiện ấy, thì tiền bạc rất cần. Vì tiền bạc mang lại, tiền bạc là cái năng lực phước đức ấy, nó mang lại lợi ích cho nhiều người. Thế ra vì vậy, mình nhất là người tại gia nữa, mình phải nhớ điều đó. Thế cho nên trong đời sống của mình ấy, cái vấn đề mình cần làm là làm phước đức. Và có thể nói đó là cái mình nhìn. Bất cứ một cái nghiệp nào của mình cũng tìm cách mình sống trong một cái kết quả nào. Nghèo, mình cũng bố thí theo cách nghèo. Mình có tiền, mình bố thí bằng công sức. Mình làm công đức, phước đức bằng công sức của mình. Và cho đến mức độ là nhiều khi mình không làm được thì mình không làm bằng thân khẩu. Không làm bằng thân thì mình làm bằng khẩu. Mình bố thí được thì mình khuyến khích người khác bố thí bằng cái miệng của mình. Không được nữa mình bằng cái ý của mình. Thân khẩu ý mà. Ý rất quan trọng. Cách là mình hoan hỷ với người khác. Mình tùy hỷ công đức của người khác. Mình mở rộng cái tâm mình đối với những cái công việc phước thiện. Mình luôn luôn trong tâm mình hoan hỷ mà ca ngợi công việc phước thiện. Đó có thể nói là mình làm được rất nhiều cách. Thì bằng bất cứ cái nghiệp của mình nó làm sao đó, mình cũng cần biết. Nhưng mà mình biết mình có một cái cố định là mình phải sinh lão bệnh tử. Và trong lúc sinh lão bệnh tử như vậy mình cần có phước đức. Và đó là cái gốc của mình. Ngày nào mà trong cái đời sống luân hồi của mình còn có cái gốc đó, có phước đức đó, thì coi như là mình còn có cái niềm an lạc. Dù nó không phải là tuyệt đối, nó không phải là niết bàn, nhưng mà cái niềm an lạc ở trong cái đời sống tương đối này. Và mà nhờ cái niềm an lạc đó mình có thể chia sẻ cho mọi người khác, cho nên cái công đức của mình nó tăng lên. Mình có thể thấy một người mà chết chẳng ai buồn để mắt tới, ai nhìn thấy cũng chỉ liếc qua một cái, trời thấy tội quá, có người thốt ra vậy, có người còn không buồn nói ra lời thấy tội quá. Như những người nghèo đói chết bên Phi Châu cái này nọ gì chiến tranh gì đó. Có nhiều người á chỉ gọi là bị sơ sơ cái gì thôi mà khắp cả thế giới để chú ý đến. Chả đi vô nhà thương vô nhà thương vì một cái bệnh gì đó là cả thế giới phải chú ý đến. Thí dụ ông tổng thống hay là một người ca sĩ nổi tiếng này nọ, một người tài tử điện ảnh có tiếng này nọ, hở ra cái gì là cả thế giới chú ý đến, biết đến, lo, để ý đến. Có nhiều người chết thảm giữa đường, không ai buồn nhìn, ai buồn tội nghiêm công. Đó là do cái phước đức đó. Cái phước đức nó chuyển biến và nó làm thay đổi, nó làm chênh lệch, cách xa con người, cùng là một con người mà nó có những cái cách biệt như vậy đó. Nó do phước đức mà ra. Thành ra cái phước đức nó rất là cần thiết. Tôi hỏi chứ bây giờ dù mình làm thiện vậy mình phải cần phước đức lắm. Chứ bây giờ nếu để một kẻ dữ nó làm, nó tạo phước đức rồi nó mạnh lên rồi nó làm khổ mọi người, rồi tất cả những người tốt đều là những người không có phước đức hết. Mà rồi làm sao mà mình chống cự lại với cái năng lực ác đấy? Đó là một điều. Thì dĩ nhiên là một người tốt phải là một người làm việc phước đức mới được kêu là người tốt. Không lẽ tốt mà không bố thí à? Không lẽ tốt mà không chỉ giới nhẫn nhục à? Không lẽ tốt mà không biết thương người à? Thì tốt ở chỗ nào đấy? Thành ra tốt có nghĩa là phước đức ở đó. Thế chính vì vậy cho nên mình đừng có chê phước đức. Mình chê phước đức là mình chê cái gì tốt. Mình chê phước đức là mình chê cái gì mà hay á, cái gì hạnh phúc, cái gì an lạc á. Ra vì vậy cho nên mình sống cuộc sống này á, cái gốc của mình á là trau dồi phước đức đi, tức là mình chấp nhận mình còn luân hồi, trau dồi cái phước đức đó. Và còn ngoài ra những cái lặt vặt khác á, mình trau dồi phước đức này á thì có nghĩa là mình làm các việc thiện. Còn ngoài ra nó còn nhiều cái lặt vặt, như tôi nói nãy, mình đau bụng, nhức đầu. Có nhiều người rất tốt, có nhiều người không làm điều gì ác mà tự nhiên nó cứ bệnh. Mà bệnh nhiều khi đi bác sĩ không biết bệnh gì, chữa hoài không hết, bệnh nó kéo dài lây nhây hoài. Thì mình cũng coi đó là một cái kết quả, một cái nghiệp báo ác của mình từ kiếp trước. Thì mình làm gì? Thì thực sự ra cái gốc của mình là cứ gieo cái công đức, làm cái việc phước đức. Còn cái điều thứ hai á, những cái lắt nhắt đó thì mình biết ngay là ai cũng có. Cái người bạn của mình chẳng bao giờ nhức đầu như mình hết đó. Nhưng mà có thể người bạn đó cứ hay bị chuyện rắc rối về gia đình, về con cái, rồi hay bị mất tiền, mất bạc. Rồi có nhiều người không bị như vậy nhưng mà hay bị nhiều cái phiền não, chịu cũng được. Giữa cha mẹ, giữa với lại chồng con, chồng vợ chồng, có nhiều cái chuyện không thể chịu nổi. Thì mình á, tuy hay nhức đầu hoài chữa không hết, nhưng mà mình lại tránh được những cái đó. Thì trong đời sống này mình đã có sinh lão bệnh tử, cái đó là cái nghiệp cố định của mình rồi. Thì mình đừng có nên quá cái là nôn nóng về những cái đó mà mình nghĩ chuyện làm tù lung thứ hết á. Hồi xưa tôi nói ra thì nó cũng có nhiều cái, nhưng mà phải công nhận là thì tức là mình nói về mê tín dị đoan á, thì trong chùa nhiều khi cũng có cái đó, không ít thì nhiều cũng đều có. Bởi vì cái chùa cái đạo Phật nó hòa nhập vào cái văn hóa của mỗi nơi. Ở cái văn hóa nào nó cũng có cái mê tín dị đoan của nó. Thế cho nên nhiều chùa nó hòa nhập, cho nên chùa nó thâu nhận. Mà cái người mà cái chùa mà khi nó trở nên phổ thông rồi đó, thì nó đi vào cái tín ngưỡng của những người bình dân. Và những người bình dân thì người ta mê tín. Mình đừng nói người bình dân, người có học đi nữa cũng mê tín như thường. Quý vị nhớ hồi đó mà cái khi mà khoảng năm 75 này nọ, 74 chưa đến 75, quý vị thấy ông Thiệu đi đâu mà cũng đeo cái mắt kính đen to to á. Người trước đó bây giờ thấy đeo hết á. Đó là cũng nghe thầy bói á. Quý vị không biết chứ cái điều đó tôi biết, bởi vì chính cái ông thầy bói đó nhà tôi quen. Ông đeo đi đâu đeo cả mắt kính đấy. Thành ra có thể nói là mình đừng có nói người bình dân, người nào cũng vậy hết á. Nhất là khi mà cái tâm mà tâm tham người ta nó phát sinh, người ta muốn duy trì cái địa vị, cái quyền tước, người ta cảm thấy không tin vào được cái gì hết á, thì lúc đó người ta phải tin vào bói toán. Còn nếu mà có tôn giáo thì tối ngày cứ cầu sao, nếu mình theo đạo Phật thì cứ cầu sao cho Đức Phật cho con làm tổng thống hoài. À, nếu theo Chúa thì cứ cầu Thượng Đế cho con được làm tổng thống mãi vậy đó. Thì phải nói là bởi vì vậy cho nên cái khi đó, lúc đó nó có thể nói dù mình là cái người địa vị nào chăng nữa thì nó cũng trở nên mê tín hết. Mà đặc biệt á, tin bói toán á, là những người làm ăn nữa. À, người làm ăn thì dễ tin bói toán lắm. Bởi vì nhiều khi mình làm ăn như là cầu may rủi. Mình liều làm một cái mình không biết kết quả ra sao. Thành ra nhiều lúc mình phải tìm chỗ nương để cho nó an tâm á. Thành ra tìm ông thầy bói. Cũng nhờ vậy ông thầy bói mới sống được. Chứ thôi thầy bói khó sống sao. Khi mình mở một cái tiệm ra buôn bán gì á, thì mình cũng đâu biết là nó đến sao. Mà khi mình làm vậy mình cốt có lời. Thành ra nó có những cái mong mỏi như vậy á, thì nhiều khi nghe ông thầy bói nó an tâm. Rồi ông thầy bói bảo và phải mở cái hướng này à, hướng đông nam nó sẽ tốt cho tuổi của bà với này nọ gì đó. Thì nghe xong mình thấy yên tâm. Dù sau đó chăng nữa nó không ra gì chăng nữa cũng được. Cũng thấy yên rồi. Ngày nữa đủ thứ hết đấy. Đủ thứ hết. Thì cái đó nhiều lúc á, thưa quý vị nè, cái đó trên phương diện mà nó không phải là nói bừa nói càn. Tại vì cái bói toán ở Việt Nam mình á, nó dựa vô nó dựa vô cái đạo âm dương dịch số gì gì đủ thứ á, từ cái thời xưa ở bên Trung Hoa, cái văn minh Trung Hoa á, thành ra nó không phải nói đại đâu. Nhưng mà nó nói là nếu mà mình học hỏi về nó có cái lý của nó. Nó có cái lý lẽ đó. Con người tại sao nó như thế, nó theo ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ mà nó mới sinh ra tương khắc rồi tương xung rồi nó mới hợp nhau nó gì gì đó, tính theo cái đó. Nhưng mà thực sự là nó rất phức tạp. Nó rất phức tạp mà những sách mà truyền lại ngày nay để cho mấy thầy bói học á, cái sách đó nó không còn được đúng. Rồi mấy vị thầy bói đó, ông ta chẳng phải thần thánh gì hết, ông học theo sách đó rồi ông nói lại thôi. Thì nó may rủi, mà nó cũng có cái này nữa là cái gì nó cũng có thời. Có nhiều ông thầy bói đến thời ông nói gì chúng nấy. Khi hết thời rồi ông nói gì sai nấy. Thành ra có thể nói là có nhiều ông về, nếu mà nói về cái khả năng hiểu biết á, so với cái ông A, so với ông B nó chỉ bằng 1/10 thôi. Nhưng mà cái ông A á, nói là thì nó trúng. Còn ông B giỏi lắm, nghiên cứu giỏi lắm mà nói không trúng. Thì nó chẳng qua nó thời thôi à, nó có mỗi thời. Thành ra nhiều khi mình đi nói trúng. Mà cái người đời mình khi mình tìm cái niềm an ủi đó, thì nói trúng cái thôi là mình thấy an lòng rồi. Chín cái sai một cái trúng thôi là mình thấy khen rồi. Thế ông thầy bói nói trúng vô cùng à, lúc đó lại đi ca ngợi tán thán tuyên dương cho người khác nghe à, mấy người khác thì cũng sẵn sàng để nhào vô. Thành ra mình nói cái ngoài đời như vậy mình nghe cười cười. Bác Hoàng cười, bác Hoàng nghe trong đạo đó này. Ví dụ mà hồi đó chú Danh đây đó à, chú chở mấy thầy đi á, chờ đến nơi một cái mà Phật tử họp lại để đến chào mừng cái mấy thầy này nọ, hỏi thăm mấy thầy á, mà một lát nghe chú Danh với coi bói á, mình quay đi quay lại thấy Phật tử đông mất hết rồi. Thấy một cái đám đông á, bu á, là chú Danh á. Thì giờ ông nói đám đông nói đến trong khóa học Phật pháp. Khóa học Phật pháp vậy, thí dụ bây giờ vào khóa học Phật pháp em à, Phật tử tản ra nơi này 5 người, nơi kia 5 người, nơi kia 5 người, 5 người. Tản mát vậy.
Biết bói, biết dịch. Quay lại thấy chỗ này còn có 1, chỗ kia còn 2, còn chỗ đông rồi đông ấy, là bù lại. Rồi lên gõ cửa phòng tìm.
Để bói, để bấm quẻ. Thế thì, rồi chuyện gì nữa thì nó cũng không tránh khỏi cái đó. Thì cứ gọi là tôi có kể chuyện mà như là chùa Quan Âm bên Việt Nam mà thầy thông mấy thầy họp lại với nhau ấy, và ép thầy trụ trì là bảo mình không có mê tín nữa, bỏ cái cúng sao giải hạn đầu năm thầy trụ trì bằng lòng. Thầy trụ trì bảo đúng vậy, và không mà gì phải chính thầy á, thầy khi thầy giảng thầy phải nói cho Phật tử phải bỏ cái đó, thầy không đủ bằng lòng. Bây giờ mấy thầy đồng bằng lòng vậy, tôi đồng ý sẵn sàng giảng nói đã đời đến ngày vẫn cung sao như thường, cứ thế lên ghi tên, cứ thế lên ghi tên mà ghi tới tấp, ghi tới tấp. Bên Việt Nam mình là những cái quyển sách trăm trang nó chồng lên này, đọc sáng đến chiều tối á. Thành ra có thể nói là rốt cuộc cái năm đó vẫn phải đọc như thường, vẫn phải cầu, vẫn phải gì như thường. Thành ra đó là cái mà cái người, con người mình nó như vậy, con người nó có nhiều cái bất an, thành ra nó phải tìm như thế. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì mình là cái người Phật tử thì mình phải từ từ, mình suy nghĩ từ từ. Và cái đó á, tuy rằng cái bói toán á, nó không phải là không có cái lý lẽ, nó không phải là bói bừa, nó có cái lý của nó. Nhưng mà mình cứ tin chắc một điều là không có ai nói trúng được hết. Cái người mà người ta thấy được số mệnh của người khác á, không bao giờ người ta nói ra hết. Hồi xưa đó, cái tổ của bói toán mà ông mà chế là tử vi với này nọ là ông Trần Đoàn đó, ông như là ông tu tiên luôn, ông như là ông tiên luôn à, ông có đi bói cho người ta. Khi mà ông biết được cái vận lẽ này nọ gì đó là ông phải tu thôi, mà ông mà không tu á thì ông sẽ bị chịu hết tất cả mọi kết quả. Bởi vì cái số của con người á, mình phải để cho nó tự nhiên, đó là cái nhân quả của người ta, nó không có thay đổi được. Mình mà bày đặt chuyện á là coi chừng chính mình lãnh đủ á. Thành ra tôi nhớ là bên Việt Nam mình cũng có những cái cách chữa bệnh á, ngày này về sau này có phong trào nào là cái gì mấy sa luân mấy gì, nhưng Việt Nam mình có rất nhiều, họ chữa bằng truyền điện, điện lực nơi con người mình á, mình truyền sang người khác. Thì bà cụ tôi á bị bệnh, cũng có một cái ông đó, ông sống như người tu vậy thôi, hai vợ chồng sống ở nhà làm việc có phước thiện vậy thôi. Thành ra ông chữa bệnh cách đó, ông chữa được hai kỳ, đến kỳ thứ ba đến ông từ chối không chữa nữa. Mà tại sao? Ông bảo tại vì cái bệnh của bà cụ tôi là bệnh của nghiệp. Thành ra mỗi khi mà ông truyền cái điện lực của ông vào một người khác á, thì tối đó về ông phải ngồi, ông thu hồi cái điện của ông lại, tức ông ngồi thiền đấy đó. Thì nếu cái người mà cái bệnh thường, bệnh do cái nhân duyên trước mắt, không phải từ cái nghiệp từ kiếp trước, thì ông chữa được, ông thấy. Còn nếu mà nó là cái nghiệp kiếp trước á,